Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: cảnh giác với nạn trộm cắp tại nhà trọ công nhân, giải pháp nào để hạn chế sai phạm trong đấu giá tài sản công. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên triệu tập đưa ra hình thức xử lý đối với hai trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, bốc đầu, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trước đó, ngày 20 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video clip có hình ảnh hai nam thanh niên ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách đánh võng, đi bằng một bánh, dùng khẩu trang che biển số xe tại km 92 400 quốc lộ 3. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an huyện Phú Lương tổ chức xác minh làm rõ thông tin. Kết quả, xe mô tô trên mang biển kiểm soát 20E1-40486 do Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2005, trú tại tổ dân phố Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương điều khiển, chở theo Phạm Quốc Hưng, sinh năm 2003, trú tại tổ dân phố Giang Long, thị trấn Giang Tiên. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Hiếu và Phạm Quốc Hưng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Trung Hiếu về 6 hành vi: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên, gắn biển số bị che lấp, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Quốc Hưng về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. Tổng mức phạt cho hai trường hợp là 5,8 triệu đồng. Ngày 24 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Mai Văn Cường, sinh năm 1974 ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, ra xét xử và tuyên phạt 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, khoảng tháng 4 năm 2016, Cường vay chị NTM ở Thanh Xuân 2 tỷ đồng để làm dự án tại Hải Phòng, hẹn 3 tháng sau sẽ trả. Hai bên không viết giấy tờ, không có ai chứng kiến việc vay mượn tiền. Đến ngày 14 tháng 11 năm 2017, Cường tiếp tục khất nợ. Lần này, Cường viết cho chị M giấy nhận tiền để làm tin với nội dung Cường nhận 2 tỷ đồng của chị M để lo cho con gái chị M là VTM vào công tác tại Tổng cục Hậu cần Bộ Công an. Cam kết nếu không thực hiện được thì đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 sẽ hoàn trả lại 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Cường không trả mà cắt đứt liên lạc, tắt máy, đổi số điện thoại, chuyển nơi ở và chỗ làm việc khác, không đăng ký tạm trú, không thông báo cho chính quyền địa phương. Cực chẳng đã, ngày 19 tháng 6 năm 2019, chị M gửi đơn tố cáo Cường đến cơ quan công an. Ngày 20 tháng 1 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cường. Quá trình điều tra không xác định được Cường ở đâu, làm gì nên cơ quan công an ra quyết định truy nã. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2020, Cường đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, chị M trình bày khi gặp nhau, Cường giới thiệu bản thân đang làm ở ban quản lý dự án thuộc văn phòng chính phủ, có thể lấy được quyền thi công các dự án xây dựng. Thấy vậy, chị M đã nhờ Cường tìm dự án xây dựng để đầu tư. Tháng 4 năm 2016, chị M đưa 2 tỷ đồng cho Cường để lấy dự án điện đường nông thôn ở Hải Phòng. Sau 3 tháng cầm tiền, Cường nói dự án này đã bị người khác nhận và không lấy được, còn số tiền 2 tỷ đồng là Cường vay chị M. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã xác minh tại văn phòng chính phủ, tuy nhiên không có ai tên Mai Văn Cường với lý lịch như trên. Với hành vi nêu trên, Cường bị hội đồng xét xử tuyên phạt 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Ngày 24 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo: Nguyễn Đức Trông, sinh năm 1962, Phạm Văn Khang, sinh năm 1990, Tạ Văn Cường, sinh năm 1989, cùng chú thành phố Hải Dương, Hải Dương; Vũ Đình Hải, sinh năm 1973, chú huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; và bị cáo Phạm Văn Thanh, sinh năm 1983, chú huyện Thanh Hà, Hải Dương, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hải còn bị truy tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, Trơm đã chỉ đạo Khang, Cường, Hải, Thanh hai lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lần thứ nhất, sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020, theo chỉ đạo của Trơm, hai đàn em là Cường và Khang vào Nghệ An để mua ma túy. Cả hai đã đi ô tô đến gần cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong, mua hơn 5,8 kg ma túy với giá 35.000 đô la Mỹ từ một người không rõ lai lịch. Trên đường về thì Khang xuống đi xe khác, còn Cường tiếp tục hành trình. Khi xe ô tô do Cường điều khiển đi đến xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa thì bị công an bắt quả tang, thu giữ ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Khang. Tiếp đó, sáng ngày 7 tháng 5 năm 2020, Hải điều khiển xe ô tô cùng với Thanh mang theo 25.000 đô la Mỹ từ Hà Nội vào Nghệ An để mua ma túy cho Nguyễn Đức Trơm. Tối cùng ngày, khi gần đến cửa khẩu Thông Thụ, Thanh cầm tiền đi lên rừng, đưa cho một người đàn ông rồi nhận lại một túi ma túy với tổng khối lượng gần 2 kg. Trên đường về đến xã Châu Hợi, huyện Quỳ Châu thì bị công an ra tín hiệu dừng xe. Lúc này Hải điều khiển xe vượt bỏ chạy 6 km mới dừng lại. Thanh vứt ma túy xuống lề đường thì bị công an phát hiện thu giữ. Đến tháng 8 năm 2020, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Trơm. Cơ quan điều tra xác định Trơm phải chịu trách nhiệm hình sự trong hai lần mua bán ma túy là gần 7,8 kg. Phạm Văn Khang, Tạ Văn Cường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 5,8 kg ma túy ketamin. Vũ Đình Hải, Phạm Văn Thanh phải chịu trách nhiệm hình sự gần 2 kg ma túy. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Việc truy tố các bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Trâm, Phạm Văn Khang, Tạ Văn Cường, Vũ Đình Hải, Phạm Văn Thanh án tử hình. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Bùi Thị Thùy Dung, sinh năm 1974 ở Ứng Hòa, Hà Nội, Tạ Văn Thuấn, sinh năm 1973 ở Ứng Hòa ra xét xử về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Liên quan đến vụ án, tòa cũng đưa Ly Sao Long, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc ở thành phố Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, và Liu Jianmin, sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc ở thành phố Suzhou, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ra xét xử về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo hồ sơ vụ án, Ly Sao Long và Liu Jianmin bị công an Trung Quốc truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, lừa đảo nên đã trốn sang Việt Nam. Tại đây họ đã nhờ Bùi Thị Thùy Dung và Tạ Văn Thuấn làm chứng minh nhân dân giả để cư trú tại Việt Nam. Sau khi có được chứng minh nhân dân giả, Ly Sao Long đã dùng để xin cấp hộ chiếu Việt Nam, mở tài khoản ngân hàng và hoàn thiện hồ sơ xin việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí Ly Sao Long còn dùng giấy tờ giả xuất cảnh sang Thái Lan hai lần. Trong khi đó, Liu Jianmin sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng và đăng ký tạm trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Liu Jianmin bị công an phường Võ Cường phát hiện, bắt giữ. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2021, Ly Sao Long bị công an xã Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên phát hiện bắt giữ. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng đã triệu tập Bùi Thị Thùy Dung và Tạ Văn Thuấn. Tại cơ quan điều tra, Dung và Thuấn thừa nhận biết Ly Sao Long và Liu Jianmin có quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi nên họ đã tổ chức cho hai người trên ở lại Việt Nam trái phép bằng cách làm giả chứng minh nhân dân mang tên Đặng Tiến Hiệp và Đặng Thị Hương. Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dung 8 năm tù, Thuấn 7 năm tù, theo đúng các tội danh bị truy tố. Đối với Ly Sao Long, tòa tuyên phạt bị cáo này 3 năm 6 tháng tù, Liu Jianmin 3 năm tù cùng về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp đóng trên địa bàn, nên thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có nhiều khu nhà trọ công nhân. Từ đầu năm đến nay, tại các khu nhà trọ xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của một bộ phận công nhân thuê trọ để thực hiện hành vi trộm cắp. Xã Hồng Tiến hiện có khoảng 120 hộ kinh doanh nhà trọ với trên 5.000 người tạm trú, chiếm trên 90% công nhân thuê trọ đang làm việc tại khu công nghiệp Điểm Thụy, khu công nghiệp Yên Bình. Với đặc thù tập trung đông công nhân và đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, nên địa phương luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và gia tăng tội phạm trộm cắp tài sản. Thượng úy Nguyễn Huy Bình, Phó trưởng Công an xã Hồng Tiến cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ công nhân. Tài sản bị trộm cắp chủ yếu là xe máy, điện thoại, ví tiền. Là nạn nhân của một vụ trộm cắp xe máy xảy ra vào tháng 7 vừa qua, anh Phạm Văn Tuân, sinh năm 1991, công nhân thuê trọ tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến cho biết, sau khi đi làm về, tôi không dắt xe máy vào trong phòng mà để ngoài sân, không khóa cổ, nên kẻ gian đã lấy cắp. Ngay sau khi mất trộm, tôi đã trình báo cơ quan chức năng và qua điều tra xác minh, lực lượng công an thị xã Phổ Yên đã bắt giữ được đối tượng Lê Tuấn Nghĩa, trú tại tổ 13 phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên, đồng thời thu giữ và trả lại phương tiện cho tôi. Cũng như xã Hồng Tiến, phường Đồng Tiến có công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, nên phần lớn hộ dân tại phường có dịch vụ nhà trọ công nhân. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 16 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe gắn máy tại các nhà trọ công nhân. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là trên 200 triệu đồng. Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà, trưởng Công an phường Đồng Tiến, các đối tượng trộm cắp thường là người ở địa phương khác đến, hoạt động vào buổi tối hoặc sáng sớm, từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, là đối tượng nghiện ma túy. Chúng lợi dụng ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt là sự sơ hở của công nhân sống tại khu nhà trọ khi đi làm ca, kíp về, thường để xe ngoài sân. Các khu nhà trọ không có người trông coi, thiếu hệ thống chống trộm, camera an ninh, chuông báo chống trộm, cổng khóa để thực hiện hành vi trộm cắp. Theo đánh giá của Công an thị xã Phổ Yên, thời gian qua hoạt động của các loại tội phạm về trật tự xã hội diễn ra phức tạp, gia tăng cả về số lượng lẫn phương thức thủ đoạn gây án. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 150 vụ, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ công nhân. Để trấn áp loại tội phạm này, thời gian tới, lực lượng Công an thị xã Phổ Yên sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu nhà trọ, các khu cụm công nghiệp, tập trung vào khung giờ từ 19 đến 21 giờ và 11 đến 3 giờ, tiếp tục nhân rộng mô hình tổ an ninh nhân dân, nhà trọ an toàn về an ninh trật tự, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt vụ án liên quan đến sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất bị cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian gần đây khiến dư luận xã hội bức xúc. Hậu quả từ những cuộc đấu giá này là ngân sách nhà nước bị thất thoát những khoản khổng lồ. Thực tế này cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong hoạt động bán đấu giá tài sản công cần phải sửa đổi, giám sát chặt chẽ.
Ngày 9 tháng 11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y dược VMedimex cùng 7 nghi phạm để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo cơ quan điều tra, tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 hectare ở xã Cổ Dương. Ban đầu, Công ty Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị khoảng 500 tỷ đồng. Các bị can thông đồng với nhau lập khống 12 phiếu khảo sát đưa vào hồ sơ thẩm định và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng. Nguyễn Thị Loan lập nhiều công ty làm quân xanh, quân đỏ tham gia đấu giá khu đất này. Trong đó một công ty trúng thầu với mức giá là hơn 20 triệu đồng một mét vuông. Chỉ sau một tháng, công ty này bán lại với giá từ 80 triệu đồng đến cả 100 triệu một mét vuông, tùy vị trí. Hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Từ kinh nghiệm của địa phương, ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, để tránh việc khiếu kiện và tránh việc quân xanh, quân đỏ, thì việc kiểm tra, giám sát tại cuộc đấu giá phải đặc biệt quan tâm.
lãnh đạo huyện trực tiếp dự các phiên đấu giá. Hai nữa là các cơ quan chuyên môn của huyện đều dự tất cả các phiên đấu giá này. Và khi tổ chức phát phiếu và kiểm phiếu thì đều có đơn vị kiểm tra giám sát để tổ chức thực hiện các bước, tránh tình trạng trong phòng đấu giá rồi các khách hàng lại trao đổi rồi lại có những cái cuộc điện thoại này. Đấy là nghiêm khắc ngay từ cái việc tổ chức thực hiện. Và nếu như phát hiện ra trong quá trình làm có cái gì nó chưa đúng thì lãnh đạo chỉ đạo luôn.
Đấu giá là một hình thức bán tài sản công khai. Càng nhiều người mua thì tài sản bán được giá càng cao. Đấu giá như một phiên chợ mà bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể tham gia mua tài sản. Điều 38 luật đấu giá năm 2016 quy định, cá nhân tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, theo luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trong thực tế, việc phải trực tiếp mua hồ sơ hợp lệ do cơ quan đấu giá phát hành là điều không đơn giản.
Xã hội chúng ta hiện nay đã thực hiện thủ tục hành chính qua trực tuyến này, các cái giao dịch điện tử này chúng ta đã thừa nhận. Nhưng trong đấu giá lại buộc người ta là mua hồ sơ bằng giấy rồi về điền lắp các hồ sơ vào rồi cái khâu nhận lại. Chính cái này là cái rào cản để những nhà đầu tư họ khó tiếp cận với hồ sơ đấu giá. Một số nơi ở nước ngoài họ chỉ quy định nếu như nhà đầu tư nào muốn mua tài sản đấu giá, họ chỉ cần liên lạc qua email, qua điện thoại và họ đặt vào đó một số tiền là họ đã đủ điều kiện để tham gia đấu giá.
Thẩm định giá là một khâu vô cùng quan trọng trong các phiên đấu giá tài sản công nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng. Nhiều ý kiến cho rằng pháp luật đã trao quyền cho doanh nghiệp có chức năng thẩm định quá lớn, trong khi đó lại không có quy định nào về hậu kiểm, kết quả thẩm định. Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam, đây chính là một trong những lý do dẫn tới các sai phạm trong nhiều vụ án về đấu giá thời gian vừa qua.
Quyền đấy nó lại phải gắn liền với cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có trung thực, có độc lập, có khách quan hay không. Để làm sao mà cho nó đúng đắn với những cái quy định của pháp luật thì cần phải có kiểm toán. Mà tốt nhất là cái đơn vị khách quan là đơn vị kiểm toán và để hậu kiểm tất cả những cái kết quả mà các doanh nghiệp thẩm định giá đã làm phục vụ cái công tác đấu thầu và một số những cái hoạt động mà mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước.
Thông đồng trong đấu giá gây thất thoát tài sản để trục lợi đang là vấn đề nóng hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, cần phải tăng cường giám sát của các cơ quan quản lý, công khai minh bạch trong quy trình thực hiện bán đấu giá và có chế tài mạnh trong xử lý vi phạm để đảm bảo việc thực thi pháp luật hiệu quả, nghiêm minh, góp phần bảo vệ tài sản nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược VMedimax Nguyễn Thị Loan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định hủy kết quả chung đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy kết quả phiên đấu giá như vậy, thì quyền lợi của người mua đất tại dự án này liệu có được đảm bảo?
Theo các chuyên gia pháp luật, việc Chủ tịch của VMedimax bị bắt và cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy kết quả phiên đấu giá thì quyền lợi ích của những khách hàng đã mua đất tại dự án vẫn được pháp luật bảo vệ. Khoản 4 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, thì các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phải bầu một người trong số các thành viên để giữ chức Chủ tịch mới và tất cả các quyền lợi ích của khách hàng phải được doanh nghiệp đảm bảo. Luật sư Quách Thành Lực, Công ty Luật Pháp Trị, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, Điều 7 luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định rõ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người chung đấu giá, người mua được tài sản đấu giá cay tình. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người chung đấu giá, người mua được tài sản đấu giá cay tình.
Trong trường hợp này thì công ty VDMX đã có hành vi gìn cái giá thầu vi phạm cái điều 72 của luật đấu giá tài sản nên quyền lợi của VMedimax không được bảo vệ. Còn cái người mua quyền sử dụng đất của công ty thì sẽ được bảo vệ vì họ là người thứ ba ngay tỉnh và nhà nước dù nó có hủy kết quả đấu giá đi nhưng không thể thu hồi được cái quyền sử dụng đất.
Đối với quyền lợi của khách hàng đặt cọc mua đất tại dự án, luật sư Nguyễn Hữu Toại, giám đốc công ty luật Hưng Đông, đoàn luật sư Hà Nội khẳng định toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu xung công quỹ hoặc trả lại cho tổ chức cá nhân đã bỏ tiền ra để mua các lô đất của dự án này. Đối với các tổ chức cá nhân đã nộp tiền đặt cọc hoặc đã nhận chuyển quyền các lô đất của dự án này thì doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng, hoàn trả lại tiền và bồi thường thiệt hại cho các tổ chức cá nhân có liên quan. Trường hợp doanh nghiệp không tự nguyện trả lại tiền và bồi thường thiệt hại thì những người đã nộp tiền cho doanh nghiệp có thể yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Người dân có quyền khởi kiện doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp để phải trả lại toàn bộ tiền đã thu của người dân. Cái thứ hai là có thể yêu cầu doanh nghiệp phải phạt cọc bằng một cái khoản tiền mà người dân đã trả cho doanh nghiệp. Cái thứ ba là người dân có quyền yêu cầu doanh nghiệp bồi thường các cái thiệt hại phát sinh từ cái việc giao dịch dân sự không thành công do lỗi của doanh nghiệp.
Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn Luật sư Hà Nội, người dân đã mua đất tại dự án cần liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kiến nghị có các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Họ có thể yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng đang điều tra, giải quyết vụ án là đưa mình vào tham gia tố tụng với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, để sau này khi tòa án xét xử và giải quyết vụ án thì họ có thể yêu cầu tòa án ra những cái phán quyết để buộc chủ đầu tư phải có trách nhiệm hoàn trả cái số tiền đã thanh toán cũng như là bồi thường những cái thiệt hại mà họ đã phải gánh chịu do cái hậu quả của những cái hành vi trái pháp luật dẫn đến cái việc mà cái kết quả bản đấu giá bị hủy bỏ.
Với trường hợp cụ thể tại khu đất 5 hectare xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, để đảm bảo quyền lợi, nhà đầu tư cần theo dõi thông tin về tình hình hủy kết quả đấu giá và toàn bộ quá trình bàn giao lại tài sản đấu giá của bên trúng đấu giá cũ và bên giao dự án và với bên trúng đấu giá khi đấu giá lại hoặc bên được giao dự án mới. Đồng thời có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng để được xác định là người có tài sản ngay tình và được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
Mục 2, chế độ thai sản. Điều 30, đối tượng áp dụng chế độ thai sản. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H khoản 1 điều 2 của luật này. Điều 31, điều kiện hưởng chế độ thai sản. 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Lao động nữ mang thai. B. Lao động nữ sinh con. C. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. D. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. D. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. E. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội, có vợ sinh con. 2. Người lao động quy định tại các điểm B, C và D khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 3. Người lao động quy định tại điểm B khoản 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1, điều 39 của luật này. Điều 32, thời gian hưởng chế độ khi khám thai. 1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điều này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. 1. Khi sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau. A. 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi. B. 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi. C. 40 ngày nếu thai từ 3 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi. D. 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con. 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. 2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau. A. 5 ngày làm việc. B. 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. C. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. D. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. 3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con. Nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết. Nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 điều này. Thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. 4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 31 của luật này mà chết, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 điều này, thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. 6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6, điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Điều 35. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ. 1. Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ, nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1, điều 34 của luật này. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày, thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. 3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ thai sản, thủ tục hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.